Linh vực, chương 169, người muốn cái gì, khí cụ tông sẽ cho người cái đó. Góc truyện audio.com, trên quảng trường, 12 cây linh văn trụ sừng sững tỏa ánh sáng lóng lánh thần kỳ. Mây khói lượn lờ, sông núi nguy nga sừng sững chọc mây, lầu các quý giá, những cảnh thần tiên. Một cây cổ thụ nghìn năm, phảng phất che trời đạp đất, rậm rạp như những tầng mây dày đặc đầy cành lá xanh tươi mọng nước, bừng bừng sinh cơ. Bào yêu ma yêu quái dương nanh múa vuốt chu lên, bị một lồ lưới ánh sáng khổng trói chặt kịch liệt giãy giụa muốn thoát ra ngoài. Vô số đóa hoa tươi đẹp với đủ mọi hình dáng, những dòng sông ầm ì cuồn cuộn, những vì sao sáng chói lung linh. Đủ loại cảnh sắc thần kỳ vẽ nên một thế giới sáng lạn, tạo ra một tầng năng lượng huyền diệu chấn động dập dờn, những dải cầu vồng ngũ sắc lấp lóe trên quảng trường. Kỳ tài có 102. Nước mắt Ứng Hưng Nhiên tuôn tràn, không ngừng lặp đi lặp lại một câu, trước khi chết có thể nhìn thấy điều này, dù có phải chết ngay cũng đáng. Tần Liệt ngồi ngay ngắn trong sân rộng, giữa 12 cây linh văn trụ chậm rãi nhắm mắt lại. Cả quảng trường lặng ngắt như tờ, ai nấy đều sững sờ nhìn kỳ tích phát sinh, kinh hãi nhìn chấn động năng lượng do 12 cây linh văn trụ tạo ra. Một hồi sau, lang tà, đại cung phụng La Chí Xương khẽ quát. Một nam tử thân hình cực kỳ hùng vĩ mặc áo giáp huyết hồng không biết từ chỗ nào đột nhiên xông ra. Đại nhân, đám võ giả huyết mâu đang vây quanh Tần Liệt vừa thấy người này lập tức kính sợ hành lễ. Người này trông vô cùng cường tráng, cổ nổi gân xanh dữ tợn toát ra một khí thế trầm trọng như núi. Hắn khẽ gật đầu với đám võ giả huyết mâu, đến đứng bên cạnh La Chí Xương, hơi cúi người hành lễ với lão, rồi nhìn quanh bốn phía, nói. Xin mời các vị rời khỏi khí cụ tông. Một mùi huyết tinh nồng đậm từ người hắn nồng nặc tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Người của các thế lực đứng chung quanh đều biến sắc, những kẻ cảnh giới thấp kém đều sợ run, sợ hãi rụt rè lui về phía sau. Tả Tĩnh Tuyền, Lương Trung, Ô Thác kinh hãi, nhìn người kia chằm chằm. Mùi máu tươi càng lúc càng nồng đặc khiến người ta cảm thấy khó thở. Nhiều người bị sinh ra ảo giác đang lún mình trong vũng máu, linh hồn vô cùng sợ hãi, muốn rời khỏi người kia thật xa. Đã quấy dày, Tả Tĩnh Tuyền khẽ quát, thần thái cung kính hơi khom người chào Hưng Nhiên và ba đại cung phụng rồi thối lui. Lương Trung theo sát phía sau. Xin lỗi, ta chỉ muốn xem thịnh thế của khí cụ tông một chút thôi à. Ô Thác cười hiền lành, rồi mang theo người tháo lui. Chúng ta chỉ tới xem thôi, không có ác ý, xin đừng để tâm. Chúng ta đi ngay, bỏ qua cho chúng ta đường đột. Xin lỗi, những người phụ trách các thế lực đều tỏ ý cáo từ, dẫn thủ hạ rời đi. Người kia chỉ đứng cạnh La Chí Xương, không nói bất kỳ lời lẽ uy hiếp gì, nhưng tất cả mọi người tức thời đều chủ động rời đi, chỉ trong thời gian ngắn, trên quảng trường chỉ còn người của khí cụ tông. Ti trước cáo lui, người kia thấy không còn người ngoài thì hơi cúi người thi lễ với La Chí Xương, rồi đi về phía sau núi. Các võ giả huyết mâu đều thở phào khi hắn đi khỏi, người nào người nấy mặt mũi nhẹ nhõm hẳn. Dĩ Uyên và Bàng Phong đứng thẳng tắp không nhúc nhích. Từ khi người kia xuất hiện, Dĩ Uyên và Bàng Phong như bị định thân, đứng sững, trong mắt đầy sợ hãi. Cuối cùng cũng đi, người kia đi rồi, Dĩ Uyên ngồi phịch xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hắn rùng mình. Là người đó sao, Liên, góc truyện audio.com, nhu dầm gì, Đường Tư Kỳ sợ hãi gật đầu. Chính là người đó, Liên nhu tắc lưu ới, sao hôm nay người đó lại chui ra thế hả? 12 cây linh văn trụ đều sáng, chỉ cần là người. Đều không thể kềm nén được sự hiếu kỳ, dù người đó lãnh huyết tàn khốc nhưng vẫn là một con người, nên vẫn còn có tính hiếu kỳ. Đường Tư Kỳ nói nhỏ, hơn nữa tông chủ và ba đại cung phụng đều ở đây, xung quanh lại bao nhiêu là cường giả khắp nơi, người đó lo lắng cũng là đương nhiên. Liên Nhu gật đầu, ngay lúc này Tần Liệt mở mắt ra, hoàn toàn hồi phục tỉnh táo. Bây giờ ta phải lĩnh ngộ tinh diệu của Linh Văn Trụ. Hắn nhìn Ứng Hưng Nhiên, nói rất bình tĩnh. Nhưng nếu như tông chủ không đổi ý, thì ta sẽ tới Hỏa Ngục Nhai cam nguyện bị giam một năm. Đồng Tể Hoa Trình Bình Phi cười quay sang nhìn Ứng Hưng Nhiên, chờ quyết định của hắn. Mặc Hải, Đàm Đông Lăng và mấy người Đường Tư Kỳ cũng đều quay sang nhìn Ứng Hưng Nhiên. Chỉ cần ngươi đồng ý ở lại đây lĩnh ngộ ảo diệu của Linh Văn Trụ, dù ngươi có muốn nhốt ta vào Hỏa Ngục Nhai, một năm, ba năm, mười năm, thậm chí nhốt đến chết cũng có thể. Ứng Hưng Nhiên nói từng từ. Tất cả trưởng lão và đệ tử đều giật mình kinh hãi, thần sắc phức tạp. Nhiều người còn sinh lòng kinh ý với Ứng Hưng Nhiên, dù hắn đã nhiều lần quyết định sai lầm, có đôi khi quá mức cố chấp, có khi vi phạm quy củ tông môn, bị nhiều người oán trách thậm chí sinh lòng thù hận, nhưng không ai dám phủ nhận tấm lòng của hắn đối với khí cụ tông. Cũng không có ai dành nhiều tình cảm cho khí cụ tông bằng hắn, không có quan tâm tới tương lai của khí cụ tông bằng hắn. hắn làm gì cũng đều vì khí cụ tông, vì muốn cho tông môn cường thịnh. Cả khí cụ tông, không có bất kỳ ai có tư cách giễu cợt hắn. Tần Liệt cũng giật mình, cau mày. Ta cần rất nhiều thời gian để lĩnh ngộ thần diệu của Linh Văn Chủ. Khí cụ tông có thể đợi ngươi 10 năm 100 năm. Ứng Hưng Nhiên quát, thân phận của ta không rõ. Tần Liệt nói, không cần biết ngươi là ai cũng mặc kệ ngươi đến từ nơi nào, chỉ cần ngươi chịu ở lại khí cụ tông, đồng ý giúp cho khí cụ tông thịnh vượng, chúng ta sẽ không hỏi một câu nào hết. La Chí Xương khẳng định, ta đã từng đắc tội nhiều, nếu sau này thân phận ta bại lộ sẽ mang tới rất nhiều phiền toái. Tần Liệt nói tiếp, khí cụ tông sẽ giải quyết cho ngươi. Phòng Kỳ chém đinh chặt sắt, ta cũng muốn tu tập võ đạo. Người vừa mới tới có thể giảng giải võ đạo cho ngươi, tất cả sách vở về võ đạo của khí cụ tông, ngươi có quyền tha hồ đọc. Tưởng Hạo đáp, ta có khúc mắc với Tinh Vân Các, khí cụ các sẽ rút khỏi băng nham thành, từ nay về sau tất cả võ giả của Tinh Vân Các đều không thể mua bất kỳ món linh khí nào của khí cụ tông. Đường sư thì muốn ra đi, ta không muốn vậy, ta muốn tỷ ấy ở lại khí cụ tông. Chúng ta sẽ cho phép nó ở lại, Phan Hiên quản ta quá nhiều, ta không thích bị ước thúc. Sau này hắn không có quyền quản thúc ngươi nữa. Ta còn, không có vấn đề gì hết, ngươi muốn cái gì, khí cụ tông đều sẽ cho ngươi cái đó. Tần Liệt nói ra điều gì, Ứng Hưng Nhiên, La Chí Xương, Phòng Kỳ, Tưởng Hạo đều cướp trả lời, giải quyết mọi yêu cầu của hắn, dẹp sạch mọi chướng ngại cho hắn. Không một chút do dự, một hồi lâu sau Tần Liệt không nghĩ ra vấn đề gì nữa, nên gật đầu. Ta sẽ ở lại khí cụ tông, Ứng Hưng Nhiên và ba đại cung phụng thở ra một hơi, tươi cười rạng rỡ như mới. Góc truyện audio.com, đánh thắng một trận lớn, toàn thân đều thư thái, giống như kẻ mới đáp ứng mọi yêu cầu của Tần Liệt một cách vô điều kiện, toàn lực thỏa mãn Tần Liệt, không phải là bọn họ. Người cứ an tâm ở đây lĩnh ngộ tinh diệu trong Linh Văn Trụ, người cần cái gì cứ nói, muốn ăn cái gì, muốn uống cái gì, chỉ cần người yêu cầu, khí cụ tông đều đem hết toàn lực tìm ra cho ngươi. La Chí Xương nói rất hiền lành. Để ta điều chỉnh một chút, mang hết bí điển của tông môn giao cho ngươi, kiến thức luyện khí trong mọi giai đoạn đều sẽ đưa hết cho ngươi. Phòng Kỳ cười tủm tỉm, có lẽ ngươi sẽ cần một ít linh đan linh dược đến cải thiện thể chất, cái này cứ giao cho ta, ta sẽ khiến cho ngươi thỏa mãn. Tưởng Hạo chen vào, 16 huyết nhận, các ngươi bảo vệ nơi này, toàn lực bảo hộ Tần Băng cho ta. Ứng Hưng Nhiên nhìn 16 người mặc huyết y người, từ giờ trở đi quảng trường này tạm thời phong bế, những ai không phận sự không được tùy ý ra vào. Đệ tử nội tông cũng không được, tuân mệnh, một võ giả huyết y đáp, Dĩ Uyên, Đường Tư Kỳ, Liên Nhu, tất cả mọi người kinh hãi, quay sang nhìn Tần Liệt, chợt phát hiện toàn bộ quy củ của khí cụ tông đã thay đổi vì hắn, đều vì hắn mà hiện ra quy củ mới. Dạng đãi ngộ này hình như chưa có ai được hưởng bao giờ. Trước khi Tần Băng rời khỏi đây, không một ai được vào đây, nếu không sẽ bị trọng phạt. Ứng Hưng Nhiên quát, ai nấy đành phải khổ sở gật đầu. Phan Hiên là cay đắng nhất, nhìn Tần Liệt miệng đắng ngắt như ăn phải hoàng liên. Ta muốn yên tĩnh để bắt đầu tìm hiểu kỳ diệu trong Linh Văn Trụ nổi. Tần Liệt lạnh nhạt, tất cả mọi người rời khỏi quảng trường. Ứng Hưng Nhiên lên tiếng, đồng trưởng lão, trình trưởng lão, ngoại tông các ngươi lập tức lập một phạm vi giới hạn, bao lấy quảng trường, không cho bất kỳ kẻ nào tiến vào. Đã rõ, đồng tể hoa Trình Bình gật đầu, lập tức phân phó người đi thu xếp. Chỉ trong chớp mắt trong quảng trường không còn ai, chỉ còn 16 huyết nhận đứng quanh rìa ven, theo lời Ứng Hưng Nhiên, bảo hộ Tần Liệt. Hưng Nhiên, ngươi về nghỉ ngơi trước, để ta ở lại cho. Cho đến lúc này, La Chí Xương mới nhớ tới Ứng Hưng Nhiên cũng không khỏe, vội nói. Ứng Hưng Nhiên sắp xếp mọi chuyện xong, cũng thấy không còn sức lực. Ta đi về trước, hắn biết rõ tình hình của mình, không tiếp tục cậy mạnh, dặn dò thêm vài câu, rồi đi lên núi. Mọi người giải tán đi, La Chí Xương lên tiếng. Tất cả trưởng lão, đệ tử nội tông và ngoại tông, không tình nguyện rời khỏi quảng trường, đi vài bước còn quay đầu nhìn lại, muốn thử xem mình có thể ngộ ra chút huyền diệu nào không. Cuối cùng, quảng trường cũng yên tĩnh, Tần Liệt cũng bắt đầu bắt tay vào lĩnh ngộ huyền ảo bên trong Linh Văn Trụ. Cách chương.